có tất cả các loài sinh sống bên nhau rất hòa thuận. Và chẳng biết từ bao giờ người ta biết nói, rồi không biết từ bao giờ người ta biết viết và biết đọc.
Trời đất ơi, em đang làm gì đây?
Thì em đang ngồi giới thiệu về chương trình còn gì nữa à?
Giới thiệu kiểu gì mà cứ như là người ngoài hành tinh ấy.
Ngoài hành tinh là thế nào? Thế chị thử giải thích giúp em xem sách là gì. Đấy, câu hỏi chỉ có vậy thôi đấy.
Thì để chị tra cuốn tin để Bách Khoa ra xem nào.
Trời, đợi câu tra cứu của chị thì thính giả ngủ gật hết cả rồi. Mà chương trình của chúng ta đang lên sóng rồi đây này. Xin chào các bạn, tớ là Tết.
Còn tớ là Bóng. Chúng ta đang trò chuyện với nhau trong chương trình
Đọc sách thế kỷ 21. Đọc một cuốn sách hay cũng như được nói chuyện với một người bạn tốt.
Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay.
Một cuốn sách là một cuộc khám phá vào một thế giới ta chưa biết, một cuộc phiêu lưu đầy tò mò và lý thú. Hãy lắng nghe chương trình Đọc sách thế kỷ 21. Có thể phần mở đầu các bạn cũng như chúng tớ đang băn khoăn về câu hỏi sách là gì. Từ xa xưa, loài người đã biết khắc lên những tảng đá để ghi dấu, dùng tre để làm thẻ để viết sách. Đó là những cách làm vô cùng phiền toái và phức tạp. Sau đó khi phát minh ra giấy cho đến ngày nay, đã có hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí là hàng triệu trang sách được ra đời.
Nhưng khi công nghệ thông tin phát triển, thì những cuốn sách không chỉ được in trên giấy, mà còn được định dạng bằng những file dữ liệu hay MP3. Và ngày nay, chúng ta đọc sách không chỉ bằng thị giác, mà còn cả khứu giác và thính giác.
Nhưng dù với bất kỳ hình thức nào thì đọc sách vẫn là một việc làm rất bổ ích đối với tất cả chúng ta. Chính vì vậy, Đọc sách thế kỷ 21 hy vọng sẽ mang đến cho các bạn những chia sẻ thú vị về những cuốn sách hay trong vô vàn của thế giới sách.
Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc sách thế kỷ 21.
Mở đầu là chuyên mục Điểm tin sách với những thông tin mang tính thời sự về sách.
Tiếp đó chúng ta sẽ chia sẻ về những cuốn sách hay qua tủ sách theo yêu cầu và chúng tớ sẽ giới thiệu với các bạn về những cuốn sách mới.
Đặc biệt là chuyên mục Sách và tôi sẽ là nơi chia sẻ cảm xúc về những cuốn sách mà bạn yêu thích. Vì vậy đừng ngần ngại chia sẻ cuốn sách gối đầu giường của các bạn cho chương trình về địa chỉ đọc sách@theocau.com.
Đừng rời khỏi chiếc máy tính thân yêu của mình, bởi vì ở phần cuối chương trình, các bạn sẽ được nghe về những cơ hội quà tặng cực kỳ hấp dẫn.
Và mục điểm tin sách sẽ bắt đầu ngay bây giờ với những thông tin cập nhật đã diễn ra trong thế giới sách thời gian qua. Cuộc thăm dò mới đây do hãng Nielsen Online tiến hành đối với 26.312 người tại 48 quốc gia cho thấy, có tới 41% số người được hỏi đã từng mua sách trực tuyến. Trong khi ấy tại thời điểm 2 năm trước, tỷ lệ này chỉ là 34% số người dùng Internet mà thôi. Một điều khá bất ngờ là người dùng Internet Việt Nam cũng có nhu cầu rất cao đối với mua sách qua mạng, với 54% số người được hỏi cho biết đã từng thực hiện giao dịch này.
Năm 2007, khi cuốn tiểu thuyết Cốc Đai cho tình yêu của nhà văn thế hệ 8X Trần Thu Trang vừa ra mắt, đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng trên văn đàn và được đông đảo bạn đọc trẻ ưa chuộng đón nhận. Cuối năm 2009, sau hơn 2 năm kể từ khi cuốn sách xuất bản lần đầu, tác phẩm này đã được chuyển thể kịch bản phim truyền hình và bộ phim đã chính thức khởi quay vào đầu tháng 5 năm 2010. Theo dự kiến ban đầu, phim có độ dài 30 tập sẽ giữ nguyên tên gọi là Cốc Tai cho tình yêu nhưng nguyên tác văn học. Ekip làm phim gồm đạo diễn nghệ sĩ Nguyễn Thanh Vân, diễn viên Trương Minh Quốc Thái sẽ đảm nhận vai Lập, một doanh nhân, một người đàn ông bản lĩnh và một nữ diễn viên trẻ tạm thời chưa được tiết lộ sẽ vào vai Đan. Những độc giả yêu thích tác phẩm này hãy chú ý đón xem nhé.
Bộ phim truyền hình dài tập về cha đẻ khoán hộ, ông Kim Ngọc với tựa đề Bí thư tỉnh ủy đã đóng máy và đang trong giai đoạn làm hậu kỳ, dự định sẽ ra mắt khán giả vào đầu tháng 9 tới. Nhưng thị trường sách Việt đã xuất hiện cuốn tiểu thuyết Bí thư tỉnh ủy từ cuộc đời cha đẻ khoán hộ Kim Ngọc của tác giả Vân Thảo. Do cuốn tiểu thuyết này không phải là một sự hư cấu thuần túy văn học, mà tác giả chỉ sử dụng thủ pháp văn học để nói về một sự kiện lịch sử có thật và về một người anh hùng có thật.
Chỉ còn vài ngày nữa, World Cup 2010 sẽ chính thức khởi đầu, nhưng những độc giả đam mê bộ môn thể thao này có thể tìm đọc cuốn sách Đường đến thánh đường World Cup của nhà báo trẻ Trung Nghĩa thuộc báo Tuổi Trẻ, là quyển bút ký ghi lại quá trình tác nghiệp tại các kỳ World Cup 2002, 2006 và chuẩn bị cho World Cup 2010. Quyển sách này ghi lại những kỷ niệm, bài học, kinh nghiệm tác nghiệp sinh động và cách sống tồn tại để làm việc trong một chiến dịch truyền thông dài hơi như World Cup. Cuốn sách không chỉ là một bút ký hữu ích cho bạn đọc là phóng viên trẻ, sinh viên khoa báo chí, yêu thích viết báo, mà còn vô cùng thú vị với những ai yêu môn thể thao vua của hành tinh.
Từ một chuyên mục định kỳ trên tờ The New York Observer, đến nay Sex and the City đã thành một trong những cái tên nổi tiếng nhất trên toàn thế giới. Không chỉ được tập hợp thành một cuốn tiểu thuyết ăn khách, Sex and the City còn được dựng thành phim truyền hình và tấn công cả màn ảnh rộng. Và sau hơn 2 năm mất tích, những nhà văn này đã trở lại với phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Sex and the City, được hứa hẹn sẽ còn nóng bỏng và lôi cuốn hơn nhiều. Chúng ta hãy cùng chờ đợi nữ hoàng của những câu chuyện hóm hình về sex và tình yêu thành thị Candice Bushnell tái xuất thật ngoạn mục nhé!
Công bố những sự thật mà Mark Twain muốn giữ kín 100 năm. Tác giả của các tiểu thuyết Tom Sawyer, Huckler Berrifin đã để lại 5.000 trang hồi ký chưa biên tập khi ông qua đời vào năm 1910 ở tuổi 75, cùng với những dòng viết tay nói rằng ông không muốn chúng có mặt ở các cửa hàng sách ít nhất một thế kỷ sau. Giờ cuốn mốc đó sắp qua, và vào tháng 11 tới, Trường Đại học Tổng hợp California Berkeley sẽ cho ra mắt tập đầu tiên của cuốn tự truyện này.
Vậy là chúng ta sẽ có rất nhiều các sản phẩm văn hóa mới để đón chờ trong nửa cuối của năm nay. Hai bộ phim lấy kịch bản từ sách Cốc tay cho tình yêu, Bí thư tỉnh ủy, và hai bộ sách của những nhà văn nổi tiếng, tiểu thuyết Sex and the City, hồi ký của Mark Twain nữa.
Chà chà, thật là háo hức. Nhưng trước mắt, sự kiện đình đám nhất không thể không nhắc tới mà ai cũng đón chờ là World Cup 2010 tổ chức tại Nam Phi.
Cuốn sách của nhà báo Trương Nghĩa phát hành thật đúng thời điểm chị nhỉ?
Chính xác. Và để hòa chung với không khí đón chào sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này, cũng như bầu nhiệt huyết đang nóng dần lên như mặt trời mùa hè của các fan hâm mộ bóng đá, chúng ta hãy cùng nhau nghe Waving Flag, bài hát chủ đạo của World Cup năm nay.
Just like the way.